Hôm nay chúng ta học sang mục C có chủ đề là cảnh giới phát hiện. Tiết 49 có nhan đề là nội cảnh giới. Thế nào là nội cảnh giới? Nội tức là bên trong. Đối lại với nội là ngoại, ngoại tức là bên ngoài. Nội cảnh giới tức là gì? Những cái cảnh giới mà chúng ta do công đức tu tập một thời gian, nhất tâm niệm Phật, tụng kinh, trì chú, bố thí cúng dường, làm các việc thiện vân vân đó, mà căn lành khai phát, các căn lành khai phát. Cho nên có thể có người thì nghe thấy tiếng chư Phật Bồ Tát thuyết pháp cho nghe, có người thì nhìn thấy thì chư Phật Bồ Tát ở trong lúc ngồi thiền, trong lúc niệm Phật, trong lúc kinh hành, trong lúc ngủ nghỉ vân vân. Hoặc cũng có thể có người thì thấy ác ma quỷ thần hiện ra để khủng bố, để dọa nạt, để cho chúng ta thì bị thoái đường tu hành vân vân. Tất cả những hiện tượng ấy đều xuất phát từ ở trong gì, trong tâm của chúng ta mà sinh ra. Cho nên ở đấy gọi là gì, đấy nói là gì? Gọi là nội cảnh giới. Đó. Tức là nó từ trong tâm mà gì? Sinh ra, hoặc thấy ma, hoặc thấy Phật, hoặc thấy Bồ Tát, hoặc thấy Thánh Tăng, hoặc thấy quỷ thần, hoặc thấy chúng sinh, cô hồn ngạ quỷ, đói khát, khổ đau mà sinh tâm bi thương, khổ não, vân vân, khiến cho chúng ta gì? Không an định để tu hành. Thấy Phật, thấy Bồ Tát thì vui mừng, phấn khởi, lúc nào cũng đi khoe khoang kể lể hết với người này với người khác, mong người khác tán dương khen ngợi công đức tu hành cao sâu. Cho nên dần dần thì nghiệp chướng từ đó sinh ra, khiến cho hoặc là nhẹ thì sai đường lạc lối, nặng thì tẩu hỏa nhập ma, đi vào đường tà, vân vân. Cho nên qua đây chúng ta học sang gì? Cái phần nội cảnh giới, để chúng ta thấy rằng trong quá trình tu hành niệm Phật hoặc tu tập lâu ngày, lâu tháng, lâu năm thì có những cái cảnh giới hiện ra, chúng ta hoặc thấy hoặc nghe hoặc hay hoặc biết vân vân, để chúng ta biết ứng xử làm sao, cư xử làm sao, giữ tâm làm sao để cho được thanh tịnh, không bị tất cả những cái cảnh giới ấy nó làm thoái chuyển cái đạo hạnh tu hành của mình. Ở đây trong tiết 49 nội cảnh giới này, tổ nói như thế này: trên đường tu không tinh tiến dụng công thì thôi, nếu tinh tiến dụng công nhất định có cảnh giới. Chúng ta thấy nhé, đây là lời khẳng định của tổ: nếu không tinh tiến tu hành thì thôi, nếu tinh tiến tu hành nhất định có thì các cảnh giới hiện ra. Đó. Chúng ta mà niệm Phật có làng nhàng á, bằng ngày vài sâu chuỗi, ngày hai ba thời tụng kinh, niệm Phật vài sâu chuỗi thì chưa thấy cái gì đâu. Còn chúng ta tinh tiến là dùng công một ngày sáu thời, thì trai giữ giới, tu hành tinh tiến, nhất định các cảnh giới, hoặc thuận hoặc nghịch, hoặc thiện hoặc ác, hoặc ma hoặc Phật, hoặc Bồ Tát hoặc ngạ quỷ vân vân đó sẽ hiện ra. Và đây tổ nói gì, cảnh giới này có trong và ngoài khác nhau. Trước tiên xin nói về phần trong, tức là nội cảnh giới. Tổ nói là có cả bên trong và bên ngoài, tức là nội cảnh giới và ngoại cảnh giới đó. Tiết này tổ nói về nội cảnh giới, chắc là tiết sau, tiết sau chắc tổ sẽ nói về ngoại cảnh giới. Đúng rồi, tiết 50 tổ nói về ngoại cảnh giới thật. Đấy. Thì trước tiên chúng ta thì xem tổ dạy, tổ giảng về nội cảnh giới ra sao, để chúng ta có những kinh nghiệm trong quá trình tu học Phật Pháp, chúng ta không bị nhầm đường lạc lối. Vì sao? Vì tổ, ngày xưa tổ là một học sinh, một tăng sinh xuất sắc ở cái trường bây giờ gọi là trường học viện đi. Ngày xưa các tổ đấy gọi tên khác, nhưng bây giờ gọi là Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh. Mình nói với cái danh từ bây giờ chúng ta dễ hiểu. Đó. Tổ là một tăng sinh xuất sắc ra trường, được giữ lại trường để làm giảng viên. Thì chúng ta biết là cái trình độ học vấn Phật học của cụ như thế nào rồi. Mấy trăm tăng ni sinh ra trường, nhưng mà tổ được thì giữ lại. Tổ cũng ở lại để giảng dạy mấy năm, giảng trung cấp rồi giảng học viện, để tri ân và báo ân chư Tôn Túc Hòa Thượng Thượng Tọa, chư Tôn Túc thân giáo sư đã chỉ dạy cho mình suốt những năm học vừa qua. Sau đó một thời gian thì tổ làm đơn, tổ xin là nghỉ tất cả các công việc của giáo hội, kể cả việc dạy học, để cụ lên núi Đại Ninh để cụ nhập thất ẩn cư. Thế là cụ lên cái núi mà đấy hai ba năm, vài năm trước là đạo tràng chúng ta cũng đi vào đó, để tới đó rồi đó, nó ở gần sát với bên trên, gần sát với Đà Lạt. Và bây giờ khu vực đấy người ta gọi là làng sư, vào trong đấy người ta gọi là làng sư, ở núi Thị Vải hay sao được, núi Thị Vải hay gì, lâu lâu tôi cũng quên cái địa danh cụ thể. Đó. Và bây giờ đấy trong cái gọi là làng sư. Xem trong cái lịch sử, quyển lịch sử của ngài ấy, chúng ta thấy cái khi mà ngài đến đó nơi đó hoang vu lắm, rắn rết đã đầy ra cơ mà, thậm chí có cả hổ cơ mà, còn cả hổ cả gấu á. Rừng núi nó âm u, nó gì, nó đầy rẫy là các loại thú dữ, đặc biệt là rắn. Chúng ta đọc cái quyển nói về tiểu sử của ngài, đệ tử của ngài viết lại, đệ tử của ngài sau này đi sang xuất gia với ngài, sau đó sang bên Mỹ để tu hành và truyền giáo ở bên đó, truyền bá Phật pháp ở bên đó, Hoằng pháp bên đó. Viết lại cái câu chuyện đấy, mà ngày xưa thỉnh thoảng ngài có trong các bài giảng là cũng có hay kể lại. Giống như thầy cũng hay thỉnh thoảng trong bài giảng cũng đá gà đá vịt, kể lại những câu chuyện của thầy ngày xưa mới xuất gia, khó khăn ra sao, vất vả ra sao ấy, vân vân kiểu thế. Thì tổ ngày xưa cũng trong các bài giảng thì cũng nói lại với các đệ tử Phật tử của mình như thế. Và một đệ tử của ngài đang ở bên Mỹ viết lại câu chuyện, nói rằng khi ngài mới lên ẩn cư ở trên đó, rắn rết rất là nhiều, Phật pháp thì chưa có phát triển ở khu đó nhiều, cho nên đa số những người dân khu đó là dân người thượng. Trong quyển sách gọi là dân miền thượng. Dân miền thượng tức là dân gì? Người dân tộc. Đa số người dân tộc ở đó thì họ chưa biết gì Phật pháp cả. họ không biết gì. Cho nên ngài lên đó là một mình, đều tự mình phải làm hết, đi ra để phát cây phát cỏ, để trồng rau trồng lúa trồng khoai trồng ngô trồng sắn để làm lương thực thực phẩm để ăn. Đấy, ngày xưa các cụ các tổ đi ẩn cư gọi là có khi các cụ chỉ đi người không lên đó thôi, hoặc là mang theo mấy bát gạo thôi, ăn hết là tự ăn rau rừng quả rừng, nước uống nước suối, khát uống nước suối, đói ăn rau rừng, vân vân. Tổ còn phải đi phát cây phát cỏ để trồng rau trồng ấy để mà sinh hoạt. Mà đặc biệt cái khu vực đó rắn rất là nhiều. Đọc trong cái quyển về tự truyện của cụ ở đấy thì ở dưới sâu dưới khu vực đó mà cái cụ nói là có một cái hang động rắn có đến hàng vạn con rắn, chứ không phải là có ít, hàng vạn con rắn. Mà có những lần cụ nhập thất con rắn chúa nó vào ở trong ở ngay dưới này, ngay dưới cái nó quấn quanh cái dép của cụ. Cụ bước chân xuống mà nghe gì dậy ngủ một cái bước chân xuống một cái là không phải là dép của mình mà nghe cái gì nó mềm mềm nó nhìn xuống này con rắn hổ chúa gì nó quấn tròn ở dưới cái dép của cụ. Đấy, nhiều lần như thế. Mà một cái đặc điểm này, khi mà cụ thấy như vậy thì cụ thuyết pháp thì rắn nó là biết nghe lời. Cái điều quan trọng là khi mà cụ đem nói pháp cho rắn nghe thì rắn lại gì? Nghe và dường như là hiểu được lời của cụ. Và cụ bảo thôi đi ra thì nó lại từ từ nó bỏ ra. Đó. Lạ như thế. Và trong cái suốt quá trình tu tập ở trên đó, cụ đã nhập thất rất nhiều lần. Và đặc biệt là khi về trước khi viên tịch ấy, cụ nhập thất từ năm 1975 cho đến khi gì viên tịch. Đấy, chúng ta thấy từ năm 75 cho đến khi viên tịch cụ nhập thất. Cụ biết trước ngày giờ cụ ra đi, rồi cụ nói với mọi người các đệ tử của cụ. Khi cụ nói trước là ngày giờ ra đi xong rồi cụ ngồi lễ Phật xong, cụ niệm Phật xong, cụ tự an nhiên tự tại, mọi người nghĩ cụ ra đi rồi. Từ lúc chơi trưa cho đến lúc ngoài 12 giờ, khoảng độ 8 rưỡi 9 giờ đó, thì thấy là cụ bảo cụ ra đi rồi. Thế đến đầu giờ chiều lại, chơi trưa ngoài 12 giờ, 1 giờ thì đó, một sư cô đệ tử lớn của cụ thường thường ấy thị giả cơm nước cho cụ. Thế mới kiểu như xót quá, cho nên nó bật ra khóc. Bật ra khóc một cái cụ mở mắt ra, cụ bảo là đừng làm loạn tâm ta. Chúng ta thấy không? Xong rồi cụ nói xong một cái thì cụ lại nhắm mắt lại, và lúc này cụ mới thực sự thì an nhiên tự tại, cụ thoát hóa về đây. Đấy. Mà khi mà cụ tịch cụ ra đi á, thì đặc biệt là gì? Có hai con rắn vàng. Có hai con rắn vàng thì theo cụ từ khi mà cụ tịch cho đến khi đưa cụ ra nơi để hỏa thiêu an táng đó, thì hai con rắn cũng bỏ theo. Và khi an táng cái ngôi mộ của cụ, cái tháp của cụ, nhập tháp của cụ, thì hai con rắn chầu hết 49 ngày mới ra đi. Giữ mộ cho cụ 49 ngày mới ra đi. Và rất nhiều người có những cái tư liệu chụp được cái hình gì, cái đôi mãng xà đó, đôi rắn vàng đó. Đấy. Cho nên những cái phần mà cụ giảng giải cho chúng ta, cụ viết lên ở trong cái tập niệm Phật thập yếu này, đều là xuất phát từ cái sự tự thân tu tập và tự tâm chứng ngộ của tổ, chứ không phải là theo các nhà học giả mà nghiên cứu là sách này sách nọ sách kia mà viết ra. Không, cụ không nghiên cứu như thế. Các cụ ngày xưa là giải quyết gì, các cụ ngồi vào bàn và các cụ thì tâm các cụ nghĩ thế nào tay các cụ gì viết như thế, chứ không phải là như bây giờ các học giả bây giờ nghiên cứu hết sách này sách nọ, đối chứng sách này sách nọ sách kia lên mạng rồi tra rồi cóp rồi copy rồi sửa sang thành bài viết của mình. Cái đó là gì? Là chuyện thường. Cái đó là cái gì? Cái trí tuệ thế gian, do học, do tích tụ, do nghiên cứu gì mà có được. Còn cái trí của gì? Của tổ ở đây là gì? Trí tuệ do gì? Do chỉ trai giữ giới, do tu tập thiền định, do niệm Phật và công đức, do trí tuệ vô lậu gì phát sinh mà gì mà có được. Khác nhau hoàn toàn các Phật tử nhé. Đấy, giống như trí tuệ của Lục Tổ Huệ Năng, không biết đọc không biết viết nhưng mà kinh gì cũng giảng được. Không biết đọc không biết viết nhưng kinh gì cũng giảng được, chỉ cần có người đọc thôi, tổ lên tổ giảng được hết, giảng cả kinh Bát Nhã, giảng kinh Kim Cương, giảng kinh Pháp Hoa, giảng kinh Đại Niết Bàn vân vân, trong khi đó một chữ cũng không gì cũng không biết luôn. Đấy, cho nên ở trong nhà Phật chúng ta có một cái loại trí gọi là gì, vô sư trí, tức là trí do không phải gì, không phải học ông thầy nào dạy cho mình, mà trí này ở sẵn có ở trong gì, ở trong tàng thức, trong a lại da của mình. Cái trí đó tức là gì? Nhà Phật chúng ta gọi là gì? Gọi là Phật trí, gọi là tự nhiên trí, gọi là Như Lai trí, gọi là Phật trí vân vân đó. Cái trí tuệ đó thường chúng ta thấy trong nhà thiền gọi là vô sư trí. Cái trí tuệ cao tột ở trong này, tất cả mỗi mỗi chúng sinh đều có. Mỗi một cái này, điều quan trọng là chúng ta có làm cho trí tuệ đó nó phát sinh được ra không mà thôi. Trí tuệ đó không phải học mà có nhé, mà phải do nhân giới sinh định, nhân định phát tuệ. Tức là do trì trai giữ giới, tu tập thiền định mà trí tuệ ấy phát sinh ra. Chứ không phải là do học ở trường lớp, học ở nghe pháp như chúng ta mà sinh ra. Học ở trường lớp, học nghe pháp như chúng ta này là phương tiện. Là phương tiện để chúng ta gì biết đường để tu cho nó gì, nó đúng chính pháp. Khi đúng chính pháp rồi thì chúng ta sẽ đi dần dần thì sẽ gì tới bến bờ giải thoát giác ngộ mà thôi. Cái này là dành cho hàng gì, hàng trung hạ căn của chúng ta. Còn hàng thượng căn ấy thì như là Lục Tổ Huệ Năng đấy, ví dụ thế. Hàng thượng căn không cần biết đọc biết viết nhưng vẫn ngộ đạo, vẫn thì làm Phật làm tổ như thường. Hạng này gọi là hạng thượng căn. Còn chúng ta thì được xếp vào hạng trung và hạ căn. Thông minh trí tuệ học 1 nhớ 10, học 10 nhớ 100 nhớ 1000 cũng chỉ xếp vào hạng trung căn mà thôi. Còn chúng ta học 1 nhớ được chưa được 1, học 10 chưa chắc nhớ được 1 2, học 100 học 1000 mới nhớ được 10 20 30 gì đó, thì chúng ta thì hàng hạ căn. Còn cái hàng gì nghe rồi mà không biết mình đang nghe cái gì, học rồi mà không biết mình được học cái gì. Xong hỏi đấy, hôm nay thầy giảng cái gì không biết. Vì sao mà không biết? Vì từ đầu đến cuối mình nhắm mắt mình ngủ khò khò đấy, biết cái gì? Để cho con ma ngủ này đi, nó chi phối mình, nó làm chủ mình. Thế lúc mở mắt dậy mà cái nghe người ta vỗ tay bừng tỉnh dậy, mình cũng vỗ tay chứ chả biết mình đang vỗ cái gì cả. Từ khi lên cho đến khi hết thời pháp, từ khi bắt đầu vào niệm Phật cầu gia hộ xong, ngồi xuống một cái được chưa đầy 2-3 phút một cái là, tuy là thân vẫn ngồi ở trong hội trường nhưng mà mắt thì nhắm nghiền, hoặc là có thể có người mắt mở vẫn ngủ. Cái người mắt mở mà ngủ mới là gọi là những người đấy mới gọi người siêu. Nhưng mà siêu ở đây không phải là siêu về gì, không phải siêu về đạo mà siêu về gì? Siêu về con đường đường gì? Ma, đường quỷ vậy. Chứ không phải là đường đạo, đường Phật, đường Bồ Tát, mà đường ma, đường quỷ. Ngày xưa chúng tôi đi học có một cái thầy vẫn mở mắt, vẫn chống tay mở mắt như thế này. Nhưng chỉ khi nào người thầy ấy ngáy thôi mà thì mới biết là thầy đang ngủ. Vẫn chống tay mở mắt, nhìn như là học thế này. Nhưng thỉnh thoảng ấy, nhưng mà nhìn thì mắt vẫn mở, tay vẫn như là đang ngồi học. Đấy mới gọi là gì? Siêu của siêu, đỉnh của đỉnh, đó, chóp của chóp. Nhưng mà chóp ở gì? Chóp ở phần dưới, đỉnh cũng ở phần dưới. Đi xuống. Cứ tưởng là tìm được cái cách ngủ gọi là lừa thầy giáo như thế là tốt, nhưng không. Lừa được thầy giáo, nhưng đâu có lừa được mình. Kết quả là gì? Cả bài giảng ấy chúng ta không tiếp thu được cái gì. Cả môn học ấy không tiếp thu được cái gì. Thậm chí cả khoa học đó không tiếp thu được cái gì. Vậy thì sau này ra trường nhận cái tấm bằng Học viện Phật giáo Việt Nam, được các tăng ni Phật tử họ mời lên bục giảng giảng, không có gì để mà giảng. Kiến thức có đâu? Kiến thức rỗng à? Tổ Quy Sơn nói là trẻ không học, già lấy gì để mà truyền lại cho hậu thế. Đấy thì cho nên gọi là chóp, nhưng mà ở chóp đi xuống, đỉnh nhưng mà đỉnh ở đi xuống vậy. À, các Phật tử chúng ta có lưu tâm cái đó. Nếu chúng ta muốn làm hạng gì, hạ căn hoặc hạng trung căn thì phải vượt qua cái con ma ngủ đi để mà chăm chú nghe giảng thì chúng ta mới nắm bắt được bài giảng cái thầy nói cái gì, tổ giảng cái gì, thầy dạy cái gì, vân vân. Chúng ta có nghe được thì chúng ta mới hành đúng được. Nếu mà chúng ta chưa rõ pháp thì hành làm sao mà đúng được. Cho nên thời mạt pháp này nhiều người lầm đường lạc lối, tu sai là như thế. Tu sai mà không biết mình sai thì mới đau. Tu sai mà biết mình sai thì cái người đó còn có cơ hội gì? Có cơ hội vớt pháp đó, quay lại với chính pháp được. Còn sai mà không biết mình sai, vẫn cứ cãi là mình đúng, tìm mọi cách để cãi là gì? Tôi đang tu đúng, tôi đang hành đúng, tôi đang hành như lai sứ, đang hành như lai sứ, đang tác như lai sự, vân vân. Nhưng thực tế thì đang làm việc của ma. Không đơn giản đâu các quý vị. Cho nên thời mạt pháp này chúng ta thấy này, một số các vị tăng ni không chỉ Việt Nam chúng ta mà kể cả gì Phật tăng ni ở trên thế giới, không chỉ Phật giáo Đại thừa Bắc tông chúng ta mà Phật giáo Nam tông Nguyên thủy cũng có nhiều vị đi sai, nhưng mà vẫn cứ cho mình là đúng và tìm mọi cách để bào chữa và để lái làm sao đó cho mình là đúng nhất, tìm đủ mọi cách để viết bài, viết báo, viết sách, viết vở để chứng minh cho việc của mình làm là đúng, vân vân. Đó, người này mới là cái người đáng thương này các quý vị. Với những người họ không biết, họ nói là họ không biết đó. Con do không biết mà con phạm tội, con do không biết mà con gì vi phạm, cho nên xin các ngài cho con sám hối. Ấy, cái hạng người này còn có thể cứu được, còn có thể độ được, có thể giúp được. Đó. Cho nên hàng trung và hạ căn và hạ căn như chúng ta này thì bắt buộc là phải gì? Văn tư tu. À. Văn là gì? Văn tức là gì? Nghe. Tư là gì? Tư là gì? Là tư duy, là suy nghĩ. À, là suy nghĩ xem những bài pháp mà các quý thầy giảng cho chúng ta có phù hợp với trình độ của mình không? Với căn tính của mình không? Với trí tuệ của mình không? Với sức khỏe của mình không? À, cái bài pháp đó của quý thầy đó rất là hay, nhưng mà không phù hợp với mình. Ví dụ, tôi lấy ví dụ như một người mà bị gì, bị khèo cả gì, cả chân cả tay chẳng hạn, nghe thấy các quý thầy giảng về mật tông, nói về gì pháp tu á, tam mật gia trì. Tam mật gia trì là thế nào? Tức là miệng thì tụng chân ngôn, tức là đọc thần chú đó, còn tay thì kết ấn, còn tâm thì quán tưởng. À, nhưng mà cái người đó thì tay thì bị khèo không thể kết ấn được, vậy mà cứ muốn gì, muốn tu cái pháp mật tông tối thượng là tam mật tương ưng hoặc là tam mật gia trì đó, có thành tựu không? Không thành tựu được. Hoặc là cái người bị ngọng á, ngọng líu ngọng lô ra, nói không ra tiếng á, mà cứ muốn là gì, muốn là tu theo cái pháp á tam mật tương ưng tối thượng của mật tông ấy, chỉ chú có được không? Ngọc liếu ngọc lô đâu có trì được đâu. Hoặc là người bị câm á, muốn tu theo pháp đó có tu được không? Họ câm mà có nói được đâu mà tu được. Đó, cho nên phải tìm cái pháp môn nào cho phù hợp với gì, với người bị khỏeo tay hay là với người bị câm ấy, vân vân. Phù hợp, phù hợp với gì? Cái thân nghiệp của họ. Đó, cho nên lựa chọn pháp môn để cho phù hợp với gì, với căn tính và hành nghiệp của các hành giả rất quan trọng các quý vị. Đấy, cho nên hàng chung hạ căn chúng ta này, nghe để tư duy, tư duy để lựa chọn. Tư duy chính là gì? Là trạch pháp giác chi ở trong gì? Trong thất giác chi của 37 phẩm trợ đạo đó các quý vị. Trong 37 phẩm trợ đạo Đức Phật thuyết là gì? Có tứ niệm xứ, tứ chính cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần và bát thánh đạo phần. Đó là 37 phẩm trợ đạo. Ngày xưa chúng tôi đi học, học thuộc lòng. Tứ niệm xứ có cái gì? Tứ chính cần có cái gì? Tứ như ý túc có những pháp gì? Ngũ căn là những pháp gì? Ngũ lực là những pháp gì? Thất bồ đề phần hay còn gọi là thất giác chi đó có những pháp gì? Và bát thánh đạo phần có những pháp gì? Đây là giáo pháp căn bản, là nền tảng của Phật giáo. Kể cả Phật giáo Bắc Tông và Phật giáo Nam Tông, Đại Thừa hay Tiểu Thừa đều phải gì? Đặt trên nền tảng của 37 phẩm trợ đạo này. Đó, cho nên ngày xưa chúng tôi đi học này, các cụ, các thầy, các hòa thượng bắt vào phải học thuộc lòng. Tất cả những cái pháp số đó là phải học thuộc lòng. Như là tứ diệu đế, như là thập nhị nhân duyên, như là lục độ vạn hạnh của Bồ Tát, đều học thuộc lòng hết. Chứ không phải là xem bài học biết để lên, để viết, để coi cóp, để thi là xong. Ví dụ như lên giảng như thế này, không thuộc lòng làm sao mà giảng được? Không thuộc các pháp đó làm sao đến lúc đó thì lại lấy điện thoại để tra, hoặc là mang quyển từ điển để bên cạnh để tra. Tứ niệm xứ là gì? Đăng giảng lại giờ để tra đó, dừng lại tra xong mới nói với Phật tử. Nên thế bài pháp đó gì? Nó không có hiệu quả. Không có một vị giảng sư nào lên trên bục giảng là còn cha cha như thế mà có hiệu quả cả. Đó. Cho nên ngày xưa là Đức Đề Tam Pháp Chủ với cụ Tổ Chủ Hương á, ông của chúng tôi á, cụ bắt là học sinh sang năm thứ hai là phải lên thực tập, lên giảng rồi. Tăng lên sinh học đến năm thứ hai thôi là cụ bắt lên giảng, các cụ bắt lên giảng. À, mà muốn giảng được cho Phật tử thì về phải nghiên cứu rất là nhiều, đọc sách rất là nhiều, thậm chí phải viết ra cái bài giảng hôm đó, muốn giảng cái gì phải viết ra đó. Ngày xưa chúng tôi đi học chưa có máy vi tính, viết, viết tay hết. Viết ra xong bắt đầu thành một bài giảng, từng mục gì, một lớn, một nhỏ, hai nhỏ, ba nhỏ, hai lớn, hai nhỏ, ba nhỏ, bốn nhỏ, vân vân đó. Hoặc là ABC đó, A lớn, A nhỏ, B nhỏ, C nhỏ, vân vân đó, thành từng mục. Xong rồi, viết xong rồi, lại phải đọc. Lúc lên giảng là không được cầm theo đâu nhé. Trong 10 anh em tăng ở lớp trung cấp chúng tôi lên giảng, thì có 2-3 vị cầm lên là cái đấy, về viết xong rồi mang lên để đọc. Cuối cùng thì giảng đến ngày thứ 3, thứ 4 thì chỉ còn có được hơn chục người nghe thôi. Trong khi đó là 400-500 Phật tử lên nghe, ngồi kín cả cái lớp học và cái dưới đất đó, dưới sân đó. Nhưng mà cô hôm nào mấy cái thầy mà tập giảng nó mà lên mang cái tập tài liệu lên để đọc á, gọi là để đọc thì đúng hơn, thì Phật tử họ cứ nghe hôm đấy bảo có sư ông đấy lên giảng ấy, họ không đi. Vì nó chán. Đọc như thế thì khác gì đọc sách đâu. Người ta cũng đọc sách các cụ các tổ viết nó còn hay hơn. Thôi người ta ở nhà không đi nữa, mất công, mất thời gian đến. Thế cho nên từ cái chỗ 10 thầy tăng qua một vòng đầu, các cụ lấy xuống còn đấy có 6 người. Sang vòng thứ hai, các cụ lấy còn có 4 người mà thôi. Đấy, tức là mất 6 người. Còn có lấy 4 người thì các cụ cho gì? Cho giảng đến suốt năm thứ ba, thứ tư. Đấy, thời chúng tôi đi học á, các cụ, các tổ là bắt phải tập sự như thế. Cho nên bắt buộc là học thuộc lòng. Về phải ngấu nghiến làm sao để cho thì thuộc lòng được vào trong tâm thì lên mới có cái để nói. Mới có cái vốn, các cụ mới nói đi buôn thì phải có vốn. Đi giảng thì phải có gì? Phải có chữ ở trong đầu, trong A Lại Gia Thức của mình thì lúc đó nó mới lôi ra được chứ. Còn không có một tí nào bụng rỗng tâm kêu thì làm sao mà có cái gì lên đây nói vơ, nói vớ, nói vẩn, nói nhăng, nói cuội thì họ nghe họ chán được cái gì đâu. Đó, cho nên văn tư, tư rồi đã đủ chưa? Tư chưa đủ, tư mới chỉ là dừng ở cái mức độ là gì, suy nghĩ và hiểu biết đúng hay không đúng mà thôi. Đúng mà chúng ta chưa làm là có kết quả chưa? Chưa. Phải thì phải làm. Cho nên chữ tu, tu có nghĩa là gì? Là sửa, là hành động, là thực hành, là làm. Đó. Cho nên văn nghe rồi thì phải suy nghĩ. Tư tức là suy nghĩ, tư duy, quán chiếu, quán tưởng, phân biệt đúng sai phải trái, thiện thì làm mà ác thì bỏ, đúng thì hành mà tà thì chính, hay là đúng đó thì gì? Thì hành, tức là phải làm đó, còn tà hay là gì, hay là sai đó thì buông đi, bỏ đi, không được làm. Đó. Cho nên tư rồi vẫn chưa đủ đâu mà phải gì, phải tu. Chứ tu ở trong Phật giáo của chúng ta nó có cái bộ nhân. Bộ nhân đấy là người, bộ nhân đấy là bộ nhân đứng. Người là đứng gì? Đứng thẳng. Nó có cái bộ nhân mà chữ Hán bộ nhân là viết bộ nhân á theo cái kiểu gì? Người đang đi á. Bộ nhân này nó có bộ nhân gì? Bộ nhân người đứng, bộ đứng thẳng. Nhân đây là đứng thẳng, con người gì? Bất khuất, kiên cường, đứng thẳng gì? Như là cây tùng, cây bách ấy, kiểu như thế. Cho nên cái chữ chữ tu có cái bộ nhân, nhân đứng. Đó. Vì vậy chữ tu ở trong Phật giáo có nghĩa là gì? Là sửa, là thay đổi những thói gì? Thói hư tật xấu, để làm cho mình ngày một gì? Mới, ngày một tốt lên. Giống như này, chúng ta mặc bộ quần áo nó bị bẩn, dính bụi bẩn, đi ở ngoài đường gặp trời mưa, ô tô xe máy nó bắn lên, hoặc là bị bụi bẩn gì nó bắn lên, nó dính hết vào quần áo của mình. Mình muốn gì? Nó sạch sẽ, nó thơm tho, thì các Phật tử chúng ta biết rồi đúng không? Chúng ta phải làm gì? Đem cất vào tủ hôm sau mặc nó có sạch và nó có thơm không? Có không? Không. Mà chúng ta phải làm gì? Rất đơn giản, ai chúng ta cũng biết, đó là phải đem ra để giặt. Phơi phóng, hong khô xong, đem gập là cất vào. Lúc nào cần mặc chúng ta đem ra chúng ta mặc gì? Lại mới, lại thơm tho, bình thường. Còn nếu chúng ta về chúng ta lười biếng, chúng ta gập vào chúng ta gì? Cho lên ngon mắt rồi móc hay cho vào tủ, xong mấy hôm sau chúng ta cần mặc đến nó, đem ra mặc vẫn hôi vẫn bẩn như thường các quý vị. Đấy, cái chữ tu ở trong Phật giáo chúng ta là sửa, là thay đổi, là làm mới lại. Sửa cái gì? Sửa những cái tập khí xấu của chúng ta. Ở trong nhà nho người ta nói nhân chi sơ tính bản thiện. Ý nói là con người chúng ta khi mới sinh ra bản tính vốn là gì? Là thiện. Đấy, thôi cứ theo quan điểm nhà nho tạm thời như thế đã. Thì họ nói vì sao mà nhân chi sơ tính bản thiện, tức là người mới sinh tính vốn thiện. Vì sao họ nói là thiện? Vì lúc sinh ra đứa trẻ là gì? Đứa trẻ nó biết ăn thịt chưa? Biết nói dối chưa? Biết đánh nhau chưa? Biết tham tiền chưa? biết tha ma tài sắc danh chưa, vân vân. Tất cả những cái đó gì chưa, đứa trẻ sinh ra gì nó bản tính của nó gì vốn là thiện, cho nên nó không ăn thịt, không uống rượu, không hút thuốc, không cờ bạc, không gì, không gì, không đánh nhau, không chửi nhau, vân 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 vân, đúng không? Đó, đây là quan điểm của nhà nho giải thích như thế. Cho nên họ bảo là con người khi muốn mới sinh tính, bản tính vốn là gì, là thiện. Quan điểm của nhà nho đấy nhá, quan điểm chính thống đấy của nhà nho, một trong ba tôn giáo lớn của Trung Quốc, đó là Phật giáo, Lão giáo và Nho giáo, đồng thời cũng là một trong ba tôn giáo lớn ở Việt Nam chúng ta hàng nghìn năm về trước. Nhưng vì sao mà con người lúc sinh ra nó thiện như vậy, nó lành như vậy, nhưng tại sao lớn lên dần dần này nó lại ác? Do ai? Do chính gì? Môi trường sống chung quanh họ làm thay đổi họ. Ví dụ cũng là gì, một đứa trẻ, hai đứa trẻ sinh ra, đứa trẻ A này gia đình gì, bố mẹ suốt ngày cãi lộn nhau, chửi bới nhau, đấm đánh nhau, nói những lời thô tục với nhau, và ăn uống thì gì, con gì cũng ăn, có nghĩa là thịt gì cũng ăn, loại gì cũng uống. Thì đứa trẻ này sống với bố mẹ lớn lên, nó cũng ảnh hưởng gì phần nào, hoặc là ảnh hưởng tất cả cái tính cách của bố và mẹ nó. Lớn lên cũng gì, thích ăn to nói lớn, thích gây gổ đánh nhau, đủ các thứ cả. Nhưng còn đứa trẻ B này sống với gia đình gia giáo nể nếp, ví dụ lại bố mẹ lại phát nguyện ăn chay trường nữa chẳng hạn, thì cái đứa trẻ này nó thì bố mẹ nó ăn chay trường từ khi trước khi sinh nó ra, và để cho đến mãi về sau cũng thế. Có nghĩa là đồng nghĩa là gì? Đứa trẻ đấy hấp thụ cái năng lượng, cái tâm từ bi của mẹ, của bố từ khi còn bé rồi. Ở trong bào thai mẹ, mẹ cũng như ăn chay. Cho nên cái tâm tính của đứa trẻ này sinh ra, nó vốn thiện. Đứa trẻ ở với bố mẹ này, tuy là sinh ra, nó chưa ăn thịt, uống rượu, cờ bạc, rượu chè vân vân, nhưng nó ở trong bào thai mẹ nó nghe gì? Nó phải nghe, nó phải chịu cái tác động tâm lý, vật lý. Khi mà khoảng độ 3-4 tháng tuổi trong bụng mẹ, nó đã cảm nhận được rồi. Cho nên, cái này là bằng y học đấy nhé, bằng khoa học hiện đại đấy nhé. 3-4 tháng tuổi là đứa trẻ trong bụng có thể cảm nhận được những cái ý nghĩ của mẹ nó rồi, và hành động của mẹ nó rồi. Và đến được 7-8 tháng tuổi, nó nghe ở ngoài mà nói to, nghe được rồi. Cho nên một số các bác sĩ khoa học họ mới khuyên thì các bà mẹ khi mang thai á, mang thai em bé không nên nghe những bản nhạc kích động. Nghe những bản nhạc kích động thì sau này đứa trẻ sinh ra thì nó rất là gì, nó hay kích động lắm, nó hay bị kích động lắm, tức là nó hay cáu, hay giận và nó hay bẩn. Đó, không bằng lòng một cái là nó khóc, nó rướn người lên, nó khóc, nó đập chân đập tay á, vân vân. Vì vậy mà các bác sĩ họ mới khuyên gì? Cho bà mẹ mang thai nghe những cái bản nhạc gì nhẹ nhàng, du dương và tình cảm, thì đứa trẻ đó thì ở trong bụng mẹ, bảo thai mẹ nó cảm nhận thấy những cái bài nhạc ấy, đặc biệt là những bài nhạc thiền. Phật giáo chúng ta có những cái bài nhạc thiền rất là gì, rất là hay, nghe gì nó lắng đọng ở tâm tư. Đó, các Phật tử chúng ta, con cháu chúng ta mà có đang có thai ấy, khuyên gì nên nghe những bài nhạc thiền, nếu sau này không muốn ân hận là sinh được cái đứa con là ngỗ ngược, ngang tàng, ương bướng khó bảo, thì nên nghe gì, cho nghe nhạc thiền từ khi còn trong bụng mẹ. Đây là những nhà khoa học chứng minh đấy nhé, thầy là người đọc và hiểu được, biết được thì đem nói lại cho chúng ta, họ có chứng minh khoa học rồi, chứng minh khoa học của phương Tây Hà Nội, chứng minh biện chứng đấy, chứ không phải chứng minh logic đó, chứ không phải là Mà chứng minh theo kiểu lý luận là không đâu. Đó. Các vị cứ đi thực hành mà xem. Các nhà khoa học họ đã có những chứng minh khoa học cụ thể, rất cụ thể rồi. Đó, cho nên cái đứa trẻ B này, bố mẹ ăn chay, nó ăn chay, nó cảm nhận được gì? Cái lòng từ và cái những cái đồ chay mà người mẹ thì ăn vào từ khi bụng mẹ cho lớn lên sinh ra. Mẹ nói gì? Lại cũng cho gì? Đứa bé đó tìm cái ăn chay đủ dinh dưỡng cho đứa con nó khôn lớn. Thì chúng ta thấy đứa trẻ đấy thì nó khác hẳn. Nó không tăng động. Nó không số sàng như đứa trẻ mà bố mẹ gì A bên này khác nhau hoàn toàn. Đó gọi là gì? Gọi là làm thay đổi. Thay đổi gì? Thay đổi từ khi còn ở trong bào thai mẹ. Từ khi gì đứa trẻ mới sinh ra thì chắc chắn đứa trẻ đó sau này gì? Lớn lên đứa trẻ A với đứa trẻ B khác nhau một trời một vực. Đó. Và bây giờ đứa trẻ gì? B này, đứa trẻ A này thấy đứa trẻ B tốt này. Bố mẹ gì? Của đứa trẻ A này thấy là mình gì hay cãi nhau, chửi nhau, đánh nhau rồi dạy con không tốt, cho nên bây giờ mình già rồi, con mình nó cũng lớn là 13, 14, 15 tuổi rồi, muốn thay đổi nó không có sau này ân hận không kịp. Cho nên bố mẹ của đứa trẻ A này muốn làm thay đổi đứa trẻ B, đứa trẻ A này theo giống như đứa trẻ B nhà hàng xóm này cho nó tốt, nó ngoan, nó hiền á. Có cách làm không? Có. Cách làm đó thì chính thì bố mẹ của đứa trẻ A này phải thay đổi trước. Ví dụ như người học Phật chúng ta đem giáo lý từ bi, vị tha giác ngộ của Đức Phật đã chỉ dạy để giác ngộ cho cả nhà. Người lớn học trước, hành trước, đứa trẻ gì học theo và hành theo. Cho nó chơi với gì? Đứa trẻ B hàng xóm tốt bụng này, học Phật này, vân vân. Dần dần thì các cụ ngày xưa nói là gần mực thì đen, mà gần gì? Gần đèn thì sáng. Nay đem đứa trẻ A hư hỏng á, chơi bời á, có cái tính ác này, sang chơi với đứa trẻ B hiền lành, đức độ, thông minh, trí tuệ này, thì dần dần nó gần nhau, nó học, học hỏi nhau. Đó gọi là gì? Gọi là tu. Gọi là gì? Sửa, thay đổi những cái tập khí gì xấu ác của đứa trẻ A này để giống cho đứa trẻ B này có thể làm được vậy. Đấy chính là gì? Là sửa. Đó chính là gì? Thay đổi những thói hư tật xấu. Đấy chính là gì? Trong nhà Phật chúng ta gọi là gì? Gọi là tu đó các quý vị. Nói chuyện đứa trẻ thì như thế, nói chuyện chúng ta, người lớn chúng ta này, chúng ta có thay đổi được không? Có không? Không thay đổi được chúng ta đến làm gì? Chúng ta phải xác định rằng chúng ta có thể thay đổi và chúng ta gì nhất định thay đổi được nếu chúng ta gì thực sự học Phật, thực sự muốn thay đổi và quyết định gì sẽ thay đổi. Thực sự học Phật, thực sự muốn thay đổi và quyết định gì sẽ thay đổi và phải thay đổi thì chúng ta gì sẽ thay đổi được. Thay đổi bằng cách nào? Bây giờ cụ thể hơn một chút. Trước đây hơi một chút chúng ta cáu giận, chúng ta bực tức, chúng ta sân si. Bây giờ chúng ta học Phật rồi thì phải noi theo gương của Đức Phật, nghe thầy giảng rồi thì phải làm theo lời thầy giảng. Cho nên mỗi khi bực tức, mỗi khi cáu giận, lần trước thầy dạy chúng ta là gì? Hướng dẫn chúng ta là sao? Tức quá không thể chịu được thì niệm gì? Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Và chúng ta gì? Nuốt nó vào. Nuốt vào. Chúng ta lấy gì? Lấy pháp Phật để diệt trừ tâm ma. Tâm ma là cái tâm gì? Tham sân si ấy. Pháp Phật là gì? Là từ bi, hỷ xả, vô ngã, vị tha ấy. Đó. Cho nên nay chúng ta niệm gì? Niệm A Di Đà Phật là niệm vô lượng thọ, vô lượng giác, vô lượng công đức, vô lượng trí tuệ, vân vân. Để dẹp trừ cái tâm ma tham sân si, ngọn lửa hừng của ma đang hừng hừng bốc lên, bốc hỏa lên, nó nghẹn cả cổ này. Nay chúng ta gì? Đem câu Phật hiệu vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức, vô lượng giác ấy, để diệt trừ cái tâm ma ấy. Giống như chúng ta ăn cái gì mà đang bị nghẹn ở chỗ cổ này, à, ăn quả sung chẳng hạn, chúng ta ăn quả sung mà nó bị gì, bị nghẹn nghẹn, bị rát chỗ cổ này, có ai ăn mà bị nghẹn nghẹn thế bao giờ chưa? Nghẹn như thế chúng ta lấy cái gì để nuốt vào để cho nó hết nghẹn? Đơn giản đó là gì? Nước. Nước là gì? Tính của thủy, mà thủy thì gì? Mềm mại, lắng trong, mát mẻ và có thể dùng để sử dụng gì? Vào nhiều việc vậy. Ví dụ đang nghẹn ở cổ, uống thế này này, hết luôn, hết nghẹn luôn. Tương tự như vậy, nay chúng ta lấy câu Phật hiệu A-di-đà Phật, Nam-mô A-di-đà Phật, có vô lượng công đức, vô lượng thần lực ở trong đó, chúng ta diệt trừ ma sân, lửa hận đang phừng phừng bốc lên. Các vị cứ thử mà xem. Chúng tôi nhiều lúc cái gì gặp một cái chướng duyên nào đó cũng gì, cái tâm ma nó gì, nó cũng bừng bừng nó nổi lên chứ. Có chứ, chúng tôi còn là phàm phu mà, đã phải thánh tăng, đã phải bồ tát, đã phải phật đâu. Cho nên tâm ma nó cũng gì, nó cũng nổi phừng phừng nó nổi lên. Nhưng điều quan trọng lúc ấy thì nó nổi lên, nhưng chúng ta biết gì? Biết niệm Phật. Chúng tôi biết lấy câu Phật hiệu gì, niệm vài câu A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật thôi nhá, không được sân nhá. Mình mà sân ra là chết đấy. Sân ra mình nói những cái lời thô lỗ giữa chỗ đông người là mình mang tiếng đấy, người ta sẽ coi mình không ra gì đâu. À, ông Thịnh nhá, ông đừng có sân nhá. À, ông phải thì ông sân đó thì ông nuốt nó vào nhá, ông đừng có để cho nó bung ra ngoài người ta cười cho. Ông lên giảng ông dạy người ta đừng có sân, mà bây giờ ông suốt ngày ông sân thế là không được. À, người ta nói về miệng thì ông làm, mà thì miệng thì ông dạy dạy đời, nhưng mà thực tế ông lại không thông hành, ông lại không làm, thế thì ông còn nói được ai? Cho nên á, nhiều thứ nó ràng buộc. Vì vậy mà thì, ở chỗ đông người các vị thấy thầy sân khó lắm, chỗ đông người ít khi thấy thầy sân. Vì sao? Vì mình cũng phải nghĩ đến cái gì ấy, ở trên bục giảng thì mình bảo người ta không được sân, mà mình lại đi sân là không được rồi. Cho dù tức lắm á, thì cũng phải đi niệm Phật để nuốt nó vào. Mà vào trong bụng chúng ta thì 3 ngày, xin lỗi các vị, nó thành phân và nó cũng đi gì? Đi hết thôi. Đấy. Đấy chính là gì? Là tu. Đấy chính là gì? Là sửa. Đấy chính là gì? Là hành. Hàng phàm phu của chúng ta, hàng trung hạ căn chúng ta học đạo, chúng ta phải nhờ văn tư tu mà thành tựu. Thế chúng ta không giống như các tổ, giống như các bậc tổ sư. Các bậc tổ sư các vị biết không? Các ngài chính là những gì? Pháp thân đại sĩ, hoặc là gì? Chư Phật tái lai, để các ngài gọi là dùng phương tiện để đi vào thế giới này, thọ một cái tấm thân để hóa độ chúng sinh. Nó khác. Ví dụ như Tế Công Hòa Thượng là gì? Là hậu thân của Hàng Long La Hán, đâu có phải là gì một ông sư điên bình thường đâu các quý vị. Ngài chính là gì? Hàng Long La Hán tái thế để dùng phương tiện phổ độ chúng sinh. Hay là kể cả như Lục Tổ Huệ Năng, không biết một chữ nhưng mà giảng được tất cả các kinh, chúng ta biết ngài chính là gì? Cổ Phật tái lai. Ngài chính là gì? Là Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát tái lai. Mà Văn Thù Sư Lợi là gì? Là cổ Phật. Nhưng Văn Thù thì có đại trí tuệ, nhưng tại sao ngài thể hiện ra gì? Là Lục Tổ Huệ Năng, ngài lại không thể hiện là bậc có trí tuệ biết đọc biết viết văn hay chữ tốt, mà ngài thể hiện là gì? Không biết đọc, không biết viết, nhưng mà lại biết được tất cả nghĩa kinh. À, chúng ta thấy không? Ngài phá đi những cái chấp cho những người gì? Những người văn hay chữ tốt, những người gọi là có cái trí tuệ gì? Cái trí tuệ thế gian siêu xuất. Mà cái trí tuệ thiếu thế gian siêu xuất đó, trong Phật giáo chúng ta đã gọi là thế trí biện thông. Mà cái thế trí biện thông ấy thì đem vào Phật Pháp là gì? Là sai rồi, là hỏng rồi, là chật rồi. Ở ngoài đời thì cái trí tuệ đó là gì? đem cơm áo gạo tiền công danh chức tước rất là tốt. Nhưng vào đạo mà vẫn dùng cái trí đó thì chật đường ray. À, chật đường ray. Sai. Cho nên đó, ngài thì hiện đấy, một bậc, một vị cổ Phật, một vị đại Bồ Tát đó, có trí tuệ bậc nhất là gì? Là biểu thị cho trí tuệ vô lậu, vô sư trí của mười phương ba đời chư Phật. Nhưng mà ngài thì hiện đấy không biết đọc, không biết viết, để gì? Để dẹp trừ một số những vị ở trong tăng đoàn cũng như là đạo hữu Phật tử bên ngoài coi cái thế trí biện thông là gì, là cái sự nghiệp tu hành và sự nghiệp hoằng pháp á, vân vân, chấp vào cái văn chương chữ nghĩa, cho đó là đạo, cho đó là con đường tối thượng của Phật pháp. Cho nên ngài thi hiện là gì, thi hiện là đây, ta chẳng cần biết đọc, ta cũng chẳng biết viết, nhưng tâm ta sáng, ta vẫn gì, ta vẫn có thể kế thừa Phật tổ, kế thừa y bát Phật tổ gì như thường, để phá đi một số gì những vị trí lo chuyên về về học, về nghiên cứu, về viết lách sách vở, báo chí vân vân. À, đó, đại khái thế. Cho nên á, chúng ta không thể nào mà bảo là đấy, lục tổ có chữ đâu, có biết đọc biết viết đâu, ngài vẫn làm tổ đấy thế. Cho nên nay chúng ta thì cũng không cần học. Chúng ta mà không học là chúng ta gì? Chúng ta toi luôn. Đặc biệt là những tăng ni xuất gia, tăng ni trẻ xuất gia, trẻ mà không học á, già lấy gì để bảo ban hậu thế. Cho nên các vị biết ngày xưa chúng tôi đi học thì chúng tôi học ghê lắm chứ. Học ghê lắm. Thậm chí tôi được coi là con mọt sách cơ mà. Mặc dù là gì? Học thì dốt, không thông minh như các quý thầy khác, nhưng mà được cái là chăm chỉ và chăm chỉ. Biết mình không thông minh, trí tuệ kém, không học ít nhớ nhiều các quý thầy khác, thay vào đó thì chịu khó học, chịu khó đọc. Khi người ta đi chơi thì mình đi học, khi người ta đi ngủ thì mình đi đi thì mình đi tu. Đó, 8 năm trời đi học chúng tôi như thế. Khi người ta đi chơi thì tôi đi lên ngồi thiền hoặc đi tụng kinh. Khi người ta đi ngủ thì tôi đọc sách hoặc tôi ngồi thiền. Đó. Khi người ta đi ăn thì tôi đi kinh hành, tôi đi niệm Phật. Đó, ngày xưa tôi ăn có bữa, đi học ăn có bữa thôi các quý vị. Cho nên là bữa sáng cũng không, bữa tối cũng không. À, tối lại các cụ đi ăn thì mình đi kinh hành. Sáng các cụ đi ăn sáng thì mình vẫn đi kinh hành quanh vòng chùa Quán Sứ phải đến mấy chục vòng. Đi kinh hành để niệm Phật. Chiều lại các cụ đi ăn tối thì mình cũng đi kinh hành để niệm Phật. Tối lại mọi người đi chơi, chập tối mọi người đi chơi thì mình từ 8 giờ đến 9 giờ, 9 rưỡi thì lên trên nhà tổ, tầng 2 nhà tổ để ngồi thiền. Đó. Thế cơ mà. Cho nên á, lấy chăm chỉ để bù vào gì? Bù vào cái sự thông minh. Thế các cụ ngày xưa nói gì? Lấy cần cù để bù vào cái việc kém thông minh của mình. Nói là cần cù bù thông minh là như thế. Mình mà không thông minh thì mình phải chịu thương, chịu khó, phải cần cù học tập, cần cù lao động, cần cù chấp trác, cần cù chấp lao phục nghịch, để cho nó có một chút công đức, có một chút phúc báo, có một chút trí tuệ, sau này về già cần thì còn có để mà dùng. Ví dụ ngay bây giờ tôi chưa nói là già, bây giờ gọi là trung trung đúng không? Trung trung, gần 50 với gần trung trung, năm nay mới 48. Chẳng mấy chốc 2 năm nữa lại gì? Lại 50. Không mấy đâu các quý vị ạ, không mấy đâu. Chúng ta cứ nhìn lại chúng ta mấy năm trước, tóc còn xanh, đen như gì? Như gỗ mun. Bây giờ xoay gương, chải tóc ra xoay gương mà xem. Nó đã điểm bạc đầy, thậm chí có cụ đã bạc gì? Bạc trắng ra rồi. Đó. Mấy năm trước chúng ta muốn đi lên chùa Khai Nguyên, chúng ta đi tự đi xe máy, bây giờ đi trắng mặt không đi được nữa, phải ra gì đón xe buýt. Mấy năm trước đi xe buýt, ngồi xe buýt chúng ta thấy bình thường, đi xe buýt sao thấy lâu thế? Vì sao? Người chúng ta mệt, lưng chúng ta mỏi, mông chúng ta đau, cho nên nó cảm thấy gì, nó lâu. Đấy, cái già nó nhanh lắm các quý vị ạ. Mà già thì thường nó lại kéo theo gì, theo bệnh. Mà bệnh nhất thường thì nó lại sát phần sạt ở bên cái ông gì, cái ông chết. À, thế mới... cho nên là chúng ta đừng có nghĩ rằng gì, mình còn đang trẻ, đang sung sức, đang khỏe như thế này, thôi đến nghe thì nghe thế thôi, nghe cho vui thôi, vội gì phải tu, mai kia già mới tu. Đấy, các cụ, các Phật tử chúng ta biết rằng nếu mà ai cũng sống được già mà chết một cách theo đúng quy trình sinh già bệnh chết thì đúng là già mới tu thật. Nhưng chúng ta cứ ra ở ngoài nghĩa địa xem, xem cái tấm bia mộ của gì, đi viếng thì xem những tấm bia mộ có người mới gì 18 đôi mươi, đang cái tuổi gì, tuổi trẻ thanh xuân sức khỏe mạnh nhất như thế mà đã gì, đã bệnh và đã chết rồi. Hoặc thì có người không bệnh mà cũng gì, cũng chết rồi. Cho nên sinh tử vô thường, Đức Phật nói ở trong kinh là ở chỗ đó đấy. Nay chúng ta biết rằng gì, Đức Phật dạy được thân người là khó, được gặp Phật Pháp lại càng khó hơn. Gặp Phật Pháp rồi mà lại gặp được pháp môn tịnh độ, mà tin được lại càng khó, tin được mà gì mà tu được thì lại càng khó, tu mà gì mà thành tựu được, tức là được vãng sinh á, thì lại càng khó nữa. Vì sao mà càng khó? Vì chúng ta nghĩ là nó dễ quá. Làm gì có một cái pháp tu mà chỉ cần niệm được gì 10 câu trước khi chết, không bị tán loạn là được vãng sinh. Cho nên dễ như thế, cần gì mà phải vội. Cứ chơi đi, ăn đi, chơi đi, xả láng đi, đó, thoải mái đi. Thầy bảo phải ăn chay, ăn chay rát ruột lắm. Phật dạy ăn chay để nuôi lớn lòng từ, lại bảo là ăn chay yếu lắm, ăn chay khó ăn lắm. Các sư bây giờ có mấy người ăn chay đâu, 10 người thì được 1 người ăn chay, 2 người ăn chay, 100 người mới được 5-3 người ăn chay. Các sư còn như thế, huống chi là mình là Phật tử, vân vân và vân vân. Ấy, tu như thế là nguy rồi các Phật tử. Các cụ, các Phật tử phải nghe là cái câu các cụ ngày xưa nói, một câu rất là gì, rất là chân quê, rất là mộc mạc, nhưng mà rất là hay. Câu gì? Ông tu ông đắc, bà tu bà đắc. À, nghe nó quê không? Rất quê, nhưng không phải là quê thật đâu. Ông tu ông đắc, bà tu bà đắc. Vậy chúng ta cứ phải gì mà đi nói là gì, các thầy còn gì, còn ăn chay theo tháng, theo tuần, theo ngày. Mình là Phật tử tại gia, cần gì phải ăn chay trường, cần gì phải ngày nào cũng phải tụng kinh, ngày nào cũng phải niệm Phật, ngày nào cũng phải cầu sinh tịnh độ. Các thầy cái kìa, các thầy đi cúng, đi bái suốt ngày, các thầy đi làm Phật sự suốt ngày, có cái cả tháng các thầy không lên tụng kinh hôm nào. Mình tội gì mà phải tu như thế, vân 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 vân. Có thế là nguy rồi. Chúng ta mà tu mà như thế là hỏng rồi. Đấy là không hiểu cái câu ông tu ông đắc, bà tu bà đắc. Vậy bây giờ chúng ta có thể thay đổi gì? Thầy tu thầy đắc, ta tu ta đắc. Thầy không tu thì thầy đọa, ta không tu ta sẽ bị đọa. Thế thôi. Thầy cũng là con người, đúng không? Chư tăng cũng là con người, cũng là con người gì, đang trên bước đường cầu đạo, thường cầu Phật đạo hạ hóa chúng sinh. Nếu chư tăng không làm được con điều đó thì chư tăng ni các thầy cũng gì, cũng bị đọa như thường. Mình cũng thế thôi, mình là Phật tử, mình là người học Phật, là người hộ pháp, nếu mà mình không tu thì mình cũng bị đọa như thường. Cho nên Liên Trì Đại Sư là vị tổ thứ 8 của Tịnh Độ Tông Phật Giáo Trung Hoa. Một hôm cụ đang ngồi viết sách, cụ nhìn ra qua cửa sổ, trời mưa rất to, nước nó nổi lên ở ngoài cái cửa sổ của của cụ thì là một con sông. Sông đó hôm nay nổi lên rất to, nhưng lạ kỳ không phải là nhìn thấy nước của một con sông, mà nhìn thấy gì? Con sông đó nước gì? Màu đỏ như máu. Trong có đó có rất nhiều những chúng sinh gì? Lặn hụp kêu gào. Rồi Ngài bất giác không chỉ nhìn thấy những chúng sinh đầu trâu mắt ngựa, không chỉ nhìn thấy những chúng sinh đầu bò đầu biếu, không chỉ thấy những chúng sinh căng cường sân hận đánh chém cướp bóc ăn uống nhậu nhẹt mà đọa lạc, mà Ngài nhìn thấy gì? Có cả những tăng ni mặc áo cà sa tự gieo mình trên cầu hay là trên đường, trên lầu, trên hư không nhảy vào trong biển máu ấy. Lại thấy những cả những gì? Những nam cư sĩ, nữ cư sĩ Phật tử lại gieo mình nhảy vào cái biển máu ấy, rồi tự mình lặn hồ kêu gào khổ đau ở trong đó. Các quý vị muốn biết đến câu chuyện ấy hay đọc cái quyển gì Trúc Song Tùy Bút của Ngài sẽ thấy câu chuyện đó. Không có lại bảo là chúng tôi gì, chúng tôi mạn tăng, chúng tôi coi thường các Phật tử vân vân, không phải. Đây là sự thật. Và chính gì là tổ gì, một hôm Ngài đang ngồi đọc sách và ngồi viết sách, nhìn ra cái cửa sổ con sông ở ngoài đằng sau cửa sổ của Ngài không phải là con sông bình thường mà là con sông máu. Cho nên Ngài cảm thán gì mới viết ra cái quyển gì, cái quyển gọi là Trúc Song Tùy Bút, tức là những lời gì thuật lại, tùy bút là những lời gì tường thuật lại của Ngài ở bên gì, ở đằng sau cái gì, cái song cửa bằng trúc vậy. Cho nên cái bộ đó mới gọi là Trúc Song Tùy Bút đấy. Mà quyển này là cố hòa thượng chùa Hương, Thượng Viên Hạ Thành, ông của chúng tôi gì đã dịch ra tiếng Việt rồi, các vị có thể tìm đọc cũng rất là hay đó. Vì vậy á, chúng ta thấy gì, cụ tổ, cụ đệ nhị tổ của Tịnh Độ Tông Việt Nam chúng ta trải qua một thời gian tự thân tu tập, có thể nói là tự tâm chứng ngộ giải thoát, giống như chư Phật và Bồ Tát đã tu, đã thực hành và đã gì, đã được giải thoát vậy. Cho nên tổ mới thì, tổ mới viết ra những cái lời tâm huyết này để cho hậu học chúng ta nương vào đó để làm kim chỉ nam cho bước đường tu học cầu đạo giải thoát vậy. Trên bước đường tu học nó có rất nhiều những chông gai chướng ngại, mà từ những tiết 1 cho đến tiết 48 chúng ta học đã thấy tổ dạy rồi. Và đây là sang gì, tiết thứ 49, tổ nói về nội cảnh giới